is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2013. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị các bài phóng sự sau trong phần câu chuyện thời sự. Thông tin xoay quanh bài viết quan trọng về Biển Đông của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày đầu năm mới 2013. Tổng hợp thông tin về vụ án tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vương sau một năm điều tra của cơ quan công an thành phố Hải Phòng. Giáo sư Trương Bổn Tài nói về văn hóa Việt Nam. Đặc trưng của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và những hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển khu tự nhiên này. Và trong phần cuối của chương trình phát thanh là một diễn đàn kinh tế. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do sáng thứ Năm, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2012. Đến đây, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Nam Nguyên và Thanh Trúc kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng nay. Trong một động thái được mô tả là giảm bớt quyền lực của chính phủ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào chức trưởng ban nội chính Trung ương và ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính vào cương vị trưởng ban kinh tế Trung ương. Quyết định tái thành lập ban nội chính Trung ương và ban kinh tế Trung ương và chỉ định chức vụ trưởng ban được Bộ Chính trị ra quyết định từ hôm 28 tháng 12, 2012, nhưng mới được chính thức công bố ngày 2 tháng Giêng 2013. Trước đó, hồi tháng 5 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, thay vì do Thủ tướng đảm nhận.
Bên cạnh đó, việc tái thành lập Ban Nội chính Trung ương được mô tả là thực hiện chức năng một ban đảng và là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau kỳ họp Quốc hội cuối năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thích lý do phải tái lập Ban Kinh tế và Ban Nội chính Trung ương dù vừa giải tán chưa được bao lâu là vì đã sinh ra quyền lực thì phải có cơ quan giám sát quyền lực ấy. Trong thời gian qua, thông tin từ các mạng xã hội ghi nhận sự tranh chấp quyền lực trong đảng kéo dài, nguyên nhân là tình trạng tham nhũng tràn lan và chính phủ điều hành yếu kém gây khủng hoảng kinh tế, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải xin lỗi trước Quốc hội.
Dự báo đầy lo ngại cho kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2013 sau khi Việt Nam đạt mức xuất khẩu 8,1 triệu tấn trị giá 3 tỷ 700 triệu đô la tròn năm 2012. Cho tới nay, chưa có thông tin về lượng hợp đồng đã ký kết và giao hàng trong những tháng đầu năm. Được biết, lượng gạo tồn kho của doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long còn hơn 800.000 tấn, chưa kể vụ đông xuân 2012-2013 ở vựa lúa xuất khẩu này sẽ có thu hoạch sớm trong những tháng đầu năm với sản lượng trên dưới 10 triệu tấn lúa. Trong tuần lễ giáp năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức thấp với giá 415 đô la một tấn gạo, 5% giao hàng lên tàu ở cảng Sài Gòn, gạo 25% giá 370 đô la một tấn. Chuyên gia thị trường dự báo Thái Lan sẽ phải xả hàng xuất khẩu trong năm nay sau hơn một năm chứa đầy kho vì chính sách trợ giá lúa cho nông dân khiến giá gạo xuất khẩu quá cao, không hấp dẫn. năm nay, ngoài việc phải cạnh tranh với gạo ngon của Thái Lan, gạo giá rẻ của Ấn Độ, Việt Nam còn có thể đối diện với những đối thủ xuất khẩu gạo mới nổi như Campuchia và Miến Điện. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chính thức công bố tổng lượng gạo xuất khẩu năm ngoái là 8 triệu 100 ngàn tấn, nhưng Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra con số thấp hơn là 7 triệu 563 ngàn tấn tính đến 27 tháng 12 2012. Theo các chuyên viên Việt Nam, khó xuất khẩu được 540 ngàn tấn gạo trong vòng 3 ngày để có thể đạt số lượng cộng chung 8 triệu 100 ngàn tấn như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công bố. Giới thương nhân cũng nói tới một khả năng là lượng gạo xuất tiểu ngạch qua biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc không nằm trong tổng lượng gạo xuất khẩu mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam có thẩm quyền chứng nhận trên hợp đồng.
Qua phần tin quốc tế, một nhà báo Mỹ hành nghề tự do có sản phẩm video đóng góp cho hãng tin Pháp AFP đã bị bắt cóc ở vùng chiến cuộc Syria từ 6 tuần qua và đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Gia đình nạn nhân cho biết như vậy vào hôm thứ Tư. Nhà báo Mỹ James Foley, 39 tuổi, là một phóng viên chiến tranh nhiều kinh nghiệm. Ông bị những phần tử vũ trang bắt giữ vào ngày 22 tháng 11 2012 ở tỉnh Idlib miền Bắc Syria. Trong vụ này còn có một phóng viên khác bị mất tích, nhưng gia đình người này yêu cầu không nêu danh tính. Một ngày trước khi bị bắt, James Foley đã chuyển cho AFP một số tư liệu video mà ông thu được. Theo các nhân chứng, bốn phần tử vũ trang đã bắt giữ ông Foley tại thành phố Tastanas. Tuy vậy, người tài xế và người phiên dịch của ông Foley đã được phóng thích sau đó. Cho tới nay, chưa có nhóm vũ trang nào ở Syria nhận trách nhiệm vụ bắt giữ nhà báo Mỹ James Foley.
Liên quan đến tình hình Syria, hôm qua 2 tháng Giêng, ít nhất 30 thường dân thiệt mạng vì máy bay chiến đấu của chính phủ oanh kích một trạm xăng ở Muleiha, ngoài ô thủ đô Damascus, khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Hãng tin Reuters trích lời hai nhà hoạt động dân sự ở Syria cho biết tin này, thêm rằng máy bay đã oanh kích ngay thời điểm xăng dầu được tiếp tế và có đông người chờ mua. Các nhà hoạt động trưng dẫn nhiều hình ảnh video liên quan tới vụ không kích trạm xăng và các nạn nhân hoặc bị bỏng cháy hoặc thân thể đứt lìa, nhưng theo Reuters chưa thể kiểm chứng những hình ảnh này do không có nguồn tin độc lập khác. Lực lượng chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad chỉ còn kiểm soát khu trung tâm Damascus, máy bay chiến đấu của chính phủ liên tục không kích vùng ngoại ô chung quanh thủ đô Syria để chặn bước tiến của quân nổi dậy trong cuộc nội chiến kéo dài 21 tháng qua.
Lực lượng Cộng sản Philippines đã chấm dứt ngừng bắn với quân đội chính phủ vào hôm thứ Tư, sớm hơn thời hạn thỏa thuận gần 2 tuần lễ. Đảng Cộng sản Philippines đổ lỗi cho chính phủ Manila và biện giải về việc phá vỡ thỏa thuận của mình. Theo tuyên bố của lực lượng nổi dậy ở Philippines, thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 20 tháng 12 2012 tới ngày 15 tháng Giêng 2013 đã được chấm dứt sớm vào buổi trưa ngày thứ Tư mùng 2 tháng Giêng. Quân đội Cộng sản cho rằng chính phủ Philippines mong muốn áp dụng lệnh ngừng bắn để duy trì sự có mặt tại chỗ cho tới hết hạn ngừng bắn. Bản tuyên bố cho biết các lực lượng vũ trang Cộng sản Tân Quân đội Nhân dân và Dân quân Vũ trang đã lập tức triển khai các vị trí tiến công đối đầu với quân chính phủ. Tuy vậy, ông Edwin Lacerda, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Philippines, nói rằng quân đội chính phủ sẽ vẫn đơn phương ngừng bắn cho tới ngày 15 tháng Giêng 2013 theo thỏa thuận ký kết. Phần tử Cộng sản theo chủ nghĩa Mao đã bắt đầu cuộc kháng chiến từ năm 1969 với mục đích giành chính quyền ở Philippines. Xung đột vũ trang giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đã làm thiệt mạng 30.000 người của cả hai bên.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Năm ngày 3 tháng Giêng năm 2013. Thưa quý vị, vào ngày đầu năm của năm mới này, báo Tuổi Trẻ đăng một bài viết quan trọng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, bày tỏ quan điểm của chính phủ Việt Nam đối với sự tham gia của các bên trong vấn đề Biển Đông. Mặc Lâm có thêm chi tiết trong phần sau.
Nội dung bài viết có thể rút ra ba điều chính. Thứ nhất, Việt Nam trước sau vẫn xem Trung Quốc là cùng ý thức hệ, và hai chữ đồng chí lúc nào cũng quan trọng trong các cuộc đối thoại cấp quốc gia. Thứ hai, Việt Nam xem sự tham gia của Hoa Kỳ vào Biển Đông phát xuất từ lợi ích kinh tế của nước này và cảnh giác rằng không để lịch sử lặp lại. Thứ ba, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoàn toàn không có lợi mà trái lại, làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam. Khi nói tới Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định tính cách tương đồng của Hà Nội và Bắc Kinh cùng chung một ý thức hệ cộng sản sẽ giúp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dễ dàng hơn. Ông Vịnh công nhận rằng nền tảng di sản đó chi phối cách ứng xử của hai nước. Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một đảng cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh, ủng hộ và hợp tác cùng có lợi, thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đào sâu hơn vào sự khẳng định này sẽ nảy sinh hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, liệu Trung Quốc có còn theo đuổi con đường chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam lúc nào cũng xác định hay không? Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà ngoại giao lão thành, từng giữ chức vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Bắc Kinh cho biết.
Truyền thống từ ông cha đến giờ thì thời kỳ nào Trung Quốc cũng xâm lược Việt Nam, thì làm gì có truyền thống hữu nghị, chẳng qua là bịa ra thôi. Hai nữa là cái ý thức hệ tương đồng thì cũng là không đúng, là bởi vì từ khi ông Đặng Tử Bình, ông ấy phát biểu cái câu là mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt. Thế nghĩa là ông ta đã đi con đường tư bản rồi, không, ông đã bỏ cái con đường xã hội chủ nghĩa. Mặc dầu ông ấy vẫn nói xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, nhưng mà trong thực tế thì ông ta đã đi con đường tư bản chủ nghĩa. Và hiện giờ cái xã hội Trung Quốc là một xã hội tư bản phát triển chưa đầy đủ, chứ không phải là xã hội chủ nghĩa. Ông tìm thấy cái gì gọi là xã hội chủ nghĩa? Tôi cho là ông Nguyễn Chí Vịnh nói thế là không đúng, là cố nói lấy được thôi.
Câu hỏi thứ hai, người bạn mà Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho là rất lớn ấy có thật sự ủng hộ và hợp tác với Việt Nam hay không? Câu trả lời sẽ rất nhanh và gắn gọn là không. Dựa trên những sự thật lịch sử không ai có thể chối cãi, cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đã làm sáng tỏ cho những ai còn tin rằng Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ hoàn toàn phát xuất từ lý tưởng Cộng sản. Sự thật này nếu không bị Hội nghị Thành Đô khống chế, thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không đem sự tương đồng ý thức hệ ra để bảo vệ cho những hành vi mà Trung Quốc vẫn thường xuyên áp dụng với Việt Nam. Hai nữa, nếu nhận diện vấn đề Biển Đông dưới cái nhìn tổng quan, sẽ thấy rất rõ sự ham muốn Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều đảo lớn nhỏ khác của Trung Quốc là chính sách xuyên suốt, kéo dài nhiều chục năm qua, mà điển hình nhất là vụ chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988. Người đọc bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ cảm thấy rằng có hai nước Trung Quốc trong toàn văn bản này, một Trung Quốc mang vẻ hiền lành, thân hữu, chí tình và đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán giữa hai đảng, một Trung Quốc khác mà ông Vịnh nhắc tới trong cung cách e dè, cẩn trọng, tránh né không nêu bật lên tham vọng của nó trong các hành động xâm lược đối với Việt Nam. Từ sự thật này, các câu trả lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khiến người đọc lạc lối. Vậy thì Trung Quốc nào mới là tác nhân gây nên sự tranh chấp hiện nay? Trung Quốc cùng với hệ thống chính trị với Hà Nội, hay Trung Quốc đã và đang xâm chiếm đất đai, lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua sức mạnh của quân xâm lược? Vai trò nước nhỏ luôn chịu thiệt thòi trong các cuộc dàn xếp của nước lớn, đó là sự thật. Nước Mỹ từng bỏ rơi Việt Nam trong thập niên 70 cũng là sự thật. Tuy nhiên, thiếu tế nhị trong việc đem sự thật ấy ra trong cung cách ngoại giao sẽ khiến đất nước dấn sâu vào vị thế tự cô lập mình là một sự thật khác. Câu chuyện về nước Mỹ được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc tới như một cảnh báo trong tư thế quay lại châu Á-Thái Bình Dương của Washington. Ông Vịnh kể lại, ông đã từng nói thẳng với một viên chức quốc phòng cao cấp của Mỹ rằng, nếu như các ông làm đúng những gì đã nói, thì tôi hoan nghênh, còn nếu không, các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam. Người dân Việt Nam nghe chuyện ước rằng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng dùng khẩu khí này để nói với Bắc Kinh, vì Hà Nội hoàn toàn đủ thẩm quyền phát biểu với Trung Quốc những điều tương tự như thế. Đó là, nếu các ông làm đúng những gì đã nói về 16 chữ, 4 tốt, thì tôi hoan nghênh, còn nếu không, các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1979 rời khỏi Việt Nam. Dưới con mắt của các chính khách thiên tả, nước Mỹ đã và vẫn được nhìn như một sen đầm quốc tế. Cộng sản khai thác triệt để tư tưởng này trong các bài học tuyên truyền chống Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, và nó vẫn còn tiếp tục kéo dài cho tới ngày nay nhằm bảo vệ hệ thống độc đảng của các nước theo chế độ cộng sản. Cách nhìn này ảnh hưởng sâu đậm tới từng cái bắt tay ngoại giao với Mỹ, và nó tiềm ẩn trong não trạng của lãnh đạo các nước độc tài. Việt Nam theo thể chế một đảng, nên tâm lý sợ Mỹ cũng không thể khác. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là, liệu Mỹ có thực sự cần vai trò của Việt Nam đến mức phải vang nài như ông Vịnh miêu tả trong cái gằn giọng của ông với viên chức quốc phòng của họ hay không? Nhiều người sẽ tin là không, và cũng không ít người cho rằng Việt Nam đã tự nhấc mình lên khỏi mặt đất một cách thái quá. Nếu so với một Trung Quốc đơn độc, chỉ có vài đồng minh như Việt Nam hay Bắc Hàn, thì nước Mỹ có đồng minh trên khắp thế giới. Không cần phân tích cũng thấy Hoa Kỳ đối xử với đồng minh của họ ra sao, để cho tới giờ này sau hơn nửa thế kỷ, những nước như Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines vẫn gắn bó với họ và không nước nào tỏ ra sợ hãi như sợ một nước giang hùng như Trung Quốc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra sự lo ngại đối với Hoa Kỳ là cần thiết, nhưng cách nói của ông sẽ khiến cho cả thế giới nghĩ rằng Hoa Kỳ là một nước nhiều tham vọng và đáng bị dè chừng hơn Trung Quốc, trong khi Hoàng Sa và một phần Trường Sa nằm trong tay họ, trong khi ngư dân Việt Nam không thể ra khơi và mỗi lần bị bắt thì quân đội nhân dân Việt Nam bất lực ngồi nhìn. Thế nhưng Hà Nội vẫn coi trọng mối quan hệ độc đảng hay sự giống nhau về ý thức hệ giữa hai nước thì khó có thể thuyết phục dư luận ngay cả trong nội bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam không muốn nêu tên cho biết nhận xét của ông về sức chiến đấu hiện nay trong quân đội.
Tôi nghĩ là càng lên cao thì cái động cơ chung với nước hiếu vì với dân tôi nghĩ nó càng giảm dần. Thế còn những người lính trơn ấy, người ta xuất phát từ con em của nhân dân. Cho nên rằng là tôi nghĩ nếu mà có chiến tranh thì người ta sẽ rất là quyết tâm chiến đấu vì nhân dân thôi. Thế còn ở trên, càng lên trên cao thì tôi nói là tôi theo quan điểm của cá nhân tôi, tôi đánh giá là cái động cơ chung với nước hiếu với dân càng lên cao thì càng giảm dần.
Giới nhân sĩ trí thức từng lo ngại rằng một đất nước có bề dày chiến đấu như Việt Nam nhưng ngủ quên trên chiến thắng quá lâu vẫn có thể trở thành yếu đuối và bị động. Một chính thể lấy quyền lợi đảng phái đặt lên trên quyền lợi quốc gia, nhất là đảng phái ấy liên hệ mật thiết với một nước khác thì sẽ không thể tránh họa mất nước vào tay người đồng chí của mình.
Trong bài tới, Mặc Lâm sẽ có thêm chi tiết về yếu tố thứ ba trong tuyên bố của tướng Nguyễn Chí Vịnh, cho rằng không nên biểu tình chống Trung Quốc. Mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay. Vào ngày 5 tháng Giêng năm ngoái, tiếng súng hoa cải của gia đình nông dân họ Đoàn đã nổ, khi đất đai và đầm nuôi trồng thủy sản của họ bị cưỡng chế ở cống rọc Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau 12 tháng trời điều tra về biến cố Tiên Lãng, cơ quan công an thành phố Hải Phòng hoàn tất kết luận điều tra mà công luận bức xúc rằng giới cầm quyền đã biến nạn nhân thành thủ phạm. Tổng hợp thông tin liên hệ, Thanh Quang trình bày vấn đề như sau.
Thưa quý vị, theo bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hải Phòng, thì ông Đoàn Văn Vương cùng những người thân Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Sĩnh bị cáo buộc tội giết người đang thi hành công vụ, mà theo quy định, mức án dành cho tội danh này từ 12 năm tới 20 năm tù, hoặc có thể chung thân hay tử hình. Vợ ông Đoàn Văn Vương là bà Nguyễn Thị Thương và vợ ông Đoàn Văn Quý, em ông Vương là bà Phạm Thị Hiền cũng bị gán ghép tội danh chống người thi hành công vụ. Lên tiếng mới đây với Đài Á Châu Tự Do, bà Phạm Thị Hiền cho biết.
Nếu như khởi tố tội danh giết người thì gia đình em đâu có giết người đâu, đã có ai thiệt mạng trong cái vụ án đấy. Còn đối với tội chống người thi hành công vụ của hai chị em thì em nghĩ rằng là những người đấy có phải là những người thi hành công vụ hay không thì trên thực tế đã chứng minh thì những người đấy thì hoàn toàn không phải là những người thi hành công vụ, nên là không thể quy kết tội danh chống người thi hành công vụ đối với hai chị em.
Trong mấy ngày nay, công luận ngày càng bất bình và phẫn nộ, dù không ngạc nhiên, trước kết luận này của công an Hải Phòng vốn đã biến nạn nhân trở thành thủ phạm, khiến nạn nhân Phạm Thị Hiền than rằng nếu để công an thành phố Hải Phòng điều tra thì không mong gì có công tâm. Khiến công luận lên án rằng cái sai quấy rành rành ra đó không xử lại xử nạn nhân. Điều rõ ràng không cần phải chứng minh thì ai cũng biết, đó là anh em nạn nhân Đoàn Văn Vương bị buộc phải tự vệ bằng tiếng súng hoa cải bất đắc dĩ trước một đám quân đội công an được trang bị tận răng với cả chó để thực hiện cuộc gọi là đánh đẹp đáng ghi thành sách. đó là cưỡng chế, cướp phá trái phép khu đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương, kể cả ngôi nhà gia đình nạn nhân vốn nằm bên ngoài khu vực có lệnh cưỡng chế. Thế nhưng, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội lưu ý, luật pháp đã dẫn đến việc anh em nhà Đoàn Văn Vương bị truy tố tội giết người, bị giam cầm gần cả năm nay, trong khi đám quan quân đã phá nhà, bắn súng, bắt phụ nữ trẻ em đánh đập, vơ vét tài sản, kể cả con chó con của họ cũng không tha, thì lại được nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và chuyện ngược đời bây giờ, theo blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, là đám người tự dưng đến nổ mìn, nổ súng phá nhà, bắt đánh người kia, lại còn đòi nạn nhân phải bồi thường. Qua bài, lạ thay, kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh lưu ý.
Cần phải xác định rằng, dù dưới nhãn mác nào, danh hiệu nào, nhưng khi quay súng bắn vào nhân dân, chống lại lợi ích hợp pháp của nhân dân, thì những người đó, lực lượng đó, phải được gọi là lực lượng phản động. Họ đã làm ngược lại nhiệm vụ và sứ mệnh của họ là phục vụ nhân dân. Trong trường hợp này, thì đó phải gọi là một đám cướp có vũ trang, xét về phương diện luật pháp. Xưa này, trên thế giới chẳng có quốc gia nào mà nạn nhân lại phải đền bù cho bọn cướp, loại trừ những toán thổ phỉ cậy mạnh hiếp yếu trong rừng sâu hoặc bọn tàu cướp bóc ngoài Biển Đông đang làm với ngư dân Việt Nam mà thôi.
Sau kết luận phủ binh phủ, huyện binh huyện của công an Hải Phòng, nhà báo Minh Diện trong nước chua chát.
Làm gì có công tâm khi kẻ gây án lại tự cho là nạn nhân và điều tra chỉ là một. Nói đúng hơn, một tổ chức thống nhất vô cùng chặt chẽ, nắm quyền lực trong tay, còn nạn nhân thật sự bị dồn thành thủ phạm là một dân đen, thấp cổ bé họng.
Qua bài Vụ án Đoàn Văn Vương, sự trả thù thấp hèn, tác giả Minh Diện nêu lên một loạt nghi vấn, rằng cái mà cơ quan điều tra gọi là quả mìn, vốn không còn tang vật, không được giám định ấy, có đúng là mìn không? Nó thuộc loại thuốc nổ nào? Mức sát thương ra sao? Rồi hai khẩu súng hoa cải phải nổ bất đắc dĩ trong ngày trăm quân đại chiến tam dân ấy có thật sự bắn vào lực lượng cưỡng chế không? Súng hoa cải loại gì, tầm sát thương ra sao, nòng bao nhiêu, đạn chì hay chỉ là diêm sinh? Theo nhà báo Minh Diện, thì những chi tiết đơn giản nhất của vụ án như vậy vẫn chưa được làm rõ. Đó là chưa kể một chi tiết hé lộ trong kết luận điều tra của công an Hải Phòng mà nhà báo Minh Diện không quên đề cập đến là anh em Vương kích nổ cái gọi là quả mìn. Khi lực lượng cưỡng chế còn cách 40 mét, không làm ai bị thương. Tình tiết ấy đã chứng tỏ Đoàn Văn Vương không có ý định giết người, mà họ chỉ dọa thôi. Nhưng tình cảnh oan khuất tiếp diễn đáng ngại hiện nay cho ông Đoàn Văn Vương cùng người thân, sau khi biết bao mồ hôi, nước mắt, cả mạng sống đứa con gái thân yêu của gia đình đã bỏ ra cùng vô vàn nỗi khó khăn khác, đã trộn vào bùn tanh và nước phèn cống rộc, khiến nhà báo Minh Diện không khỏi thốt lên rằng, thế là một kết cục thê thảm oan khóc đã đến. Tình cảnh dân oan Đoàn Văn Vương cùng người thân hiện giờ, cũng như vô số dân oan tức tưởi khác trong khắp nước, xem chừng như lâm vào cảnh mà thi hào tố hữu ngày nào của Hà Nội lớn tiếng cáo giác thực dân Pháp đã gây ra, cảnh cơ hàng trời đất tối tăm, cuộc đời đau suốt trăm năm, chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao. Nhưng, nhà báo Minh Diện nhớ lại, trong gần một thế kỷ trước, thực dân Pháp đô hộ nước ta, vụ án Đồng Nọc Nạn và nhiều vụ án khác, cán cân công lý nghiêng về phía dân lành. Còn ngày nay, thấy rõ nhiều cán bộ vi phạm pháp luật đã trở lại làm việc hoặc bố trí chức danh khác. Riêng Thảo Dân, Tép Tôm Dân Đoàn Văn Vương bị công an đề nghị viện kiểm sát kết tội quá nặng. Theo nhà báo Minh Diện, cách làm của hai phòng đề nghị xét xử công dân Đoàn Văn Vương tội giết người là sự cố tình trả thù dân nghèo một cách quá đáng. Và như thế có nghĩa là phát sinh thêm nghịch lý. Quan xử theo lễ, dân xử nặng hình. Công minh pháp luật bất bình vậy sao?
Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh sáng thứ Năm, mùng 3 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, giáo sư Trương Bổn Tài, giảng dạy môn kinh tế học, quản trị học tại trường Đại học Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ, là một người đam mê văn hóa Việt và nghiên cứu văn hóa trong 40 năm qua. Ông cùng những người có chung sở thích thường tìm hiểu văn hóa các nước và chia sẻ trong các buổi hội thảo. Nhân dịp năm mới dương lịch và trong chuyến đi đến một vài nước Đông Nam Á, giáo sư Trương Bổn Tài dành cho Quỳnh Chi một cuộc trò chuyện ngắn liên quan đến văn hóa Việt Nam. Sau đây là một số điểm chính trong cuộc trò chuyện.
Cái văn hóa của người Việt Nam thì bây giờ đó thì rất là xa xúc, bởi vì mình đã du nhập từ bên ngoài vào rất nhiều những nền văn hóa khác nhau, cho nên nó có thể nó đi xa khỏi cái văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta. Bên ngoài thì nó cũng có những cái tốt mình có thể du nhập vào, nhưng đa số những cái gì mà mình du nhập vào hiện tại đó, nó không làm cho con người cũng như xã hội của Việt Nam được tốt lắm như những cái truyền thống mà xa xưa đời biết chẳng mình.
Thế thì theo ông thì cái sức mạnh của nền văn hóa của một nước nó có ý nghĩa như thế nào đối với sự độc lập dân tộc, đối với sự đoàn kết dân tộc và đối với cái sức mạnh phát triển đất nước ạ?
Điều đó rất là quan trọng. Tôi nghĩ là chúng ta không đủ thời giờ để đào sâu vô chi tiết, nhưng nó có sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa cái nghiên cứu về văn hóa và dân tộc họ. Bởi vì nếu chúng ta không có trở lại truyền thống đó, thì chúng ta khó mà giữ vững được cái nền độc lập của chúng ta. Nếu mình đi sâu vào đó mà mình hiểu được cái ý nghĩa của văn hóa truyền thống đời lính Trần Lê của cha ông chúng ta, và có thể trước đó nữa, trước cả đời Tần Hán, tức là chúng ta du nhập cái văn hóa Trung Quốc vào cái 2-3 nghìn năm, thì cha ông chúng ta đã có một nền văn hóa độc đặc và riêng biệt cả nhiều ngàn năm trước đó. Nếu chúng ta trở về nguồn của chúng ta nghiên cứu thật sâu sắc mà cứ rõ như vậy đó, thì chúng ta mới nắm vững được cái nội lực của dân tộc. Văn hóa là nguồn văn để mình chuyển hóa hoặc là cảm hóa con người cũng như xã hội.
Dạ, người ta biết đến người dân của một nước qua cái sự chung về văn hóa. Ví dụ, dù cho người Nhật có ở đâu đi chăng nữa thì người ta vẫn biết đến người Nhật qua những cái nền văn hóa đặc trưng của người Nhật. Thì một số người cho rằng chính vì như vậy mà cái sự đoàn kết dân tộc nó sẽ mạnh mẽ hơn nếu như mà có một cái giữ được cái nền văn hóa chung và đầy đặn bản sắc như thế. Theo ông thì cái quan điểm này đúng hay sai ạ?
Theo chúng tôi đó thì văn hóa nó có bốn phần tất cả, nó là từ ngoài vào trong. Cái phần thứ nhất là nói về những cái nếp sống, những cái vật dụng mà chúng ta cần thiết cho sống hàng ngày. Cái phần thứ nhì là chúng ta nói về phong tục và tập quán. Cái phần thứ ba nói về khoa học, nghệ thuật, văn chương của một dân tộc. Và phần thứ tư là phần trong cùng đó, là nói về tinh thần, nói về đạo lý, nói về triết lý của một dân tộc đó. Rồi đối với một dân chúng ta đó, cái phần trong cùng, cái tinh thần đạo lý đó, là nói rất rõ về cái sự đoàn kết. Mình ví dụ như vào đời Lý Trần, cái sự đoàn kết giữa người dân và chính quyền được lộ rõ rõ lắm trong những cái hội nghị riêng mà giữa dân chúng và chính quyền. Đến khi từ đó mà chúng ta không có thể chống được ngoại xâm hoặc là xây dựng đất nước, người Nhật họ còn giữ được là bởi vì giữa nhà nước và giữa dân chúng họ còn giữ được sự liên hệ về đoàn kết. Trong khi đó thì chúng ta đã bị văn hóa ngoại lai, đặc biệt là mình nói thẳng ra là của Trung Cộng, họ ảnh hưởng vào cái đó. Nó không cho phép chúng ta tạo được cái sự đoàn kết giữa anh và quân. Cái vấn đề mà bảo vệ văn hóa và phát huy văn hóa, tức là chúng ta nói về cái sự sinh tồn và sự tiến hóa của một dân tộc, hai cái đó nó đi song đôi với nhau. Đối với đất nước chúng ta có thể là phải áp dụng vấn đề giáo dục như hàng đầu. Giáo dục là sao cho con người chúng ta có được cái đi chủ, tránh được tham sân si. Còn từ đó thì chúng ta mới tạo được cái nội lực, và từ đó chúng ta có thể bảo tồn được cái văn hóa của chúng ta, cũng như chúng ta có thể chống được ngoại xâm, đồng thời chúng ta xây dựng được cái nội lực.
Dạ vâng, thế thì ông có thể chia sẻ những cái khó khăn nào mà ông nhìn thấy được trong cái vấn đề mà mình gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam thưa ông?
Một trong những cái trở ngại lớn nhất cho chúng ta để mà học biết hoặc là nghiên cứu về văn hóa. Đó là phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa và về dân tộc. Đó, chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp luận làm sao cho nó có tính cách rất là khoa học và trong thời đại toàn cầu hóa. Chứ hiện giờ đó, cái vấn đề nghiên cứu về văn hóa của chúng ta đó, nó bị trở ngại là bởi vì cái tư tưởng của Marxist nó đè nặng ở trong cái dân tộc và xã hội chúng ta mấy chục năm nay. Cho nên chúng ta rất là chủ quan, là duy ý chí và mù quáng trong vấn đề nghiên cứu. Chúng ta phải áp dụng tất cả những vấn đề như là khảo cổ học, ngôn ngữ học, địa chất học, địa lý học và ngay cả những dạy học. Đó là những ngành rất mới mẻ, mà nếu chúng ta áp dụng cái đó thì chúng ta mới thấy rằng cái văn hóa của cha ông chúng ta phát sinh trước đời các thời Tần Hán, trước khi Trung Quốc dung nhập vào trong Việt Nam. Và nếu chúng ta có thể nói một cách đúng đắn hơn, tức là Trung Quốc vay mượn của cái nền văn hóa Việt học có từ nhiều năm trước, hiện giờ nó có những minh chứng về ngôn ngữ học, về những cái học của chính mình thì đó. Nhưng mà tại sao bên nhà chúng ta vẫn không thấy? Đó là bởi vì cái Marxism, cái thuyết mà duy vật đó, nó đè nặng trên đó. Cho nên những nhà nghiên cứu dân tộc học ở trong nước của chúng ta hiện tại bây giờ đó rất là khổ sở. Nói ra đúng á, cho đúng sự thật đó, thì lại mất nhiều quyền lợi. Thật ra từ cái văn hóa là nhìn về chiều xa, nhìn về tổng thể, mà ảnh hưởng tới vấn đề chính trị một cách rõ ràng, trực tiếp và cụ thể. Nếu người học bài nhìn được điều này và đóng góp lại về ở sở trong đất nước, hợp tác, cộng tác với những nhà dân tộc học nghiên cứu ở trong nước, thì tôi nghĩ là cái tương lai của Việt Nam nó sẽ sáng suốt hơn.
Cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho đài, thưa ông.
Cảm ơn giáo sư Trương Mộng Tài và chị Quỳnh Chi. Trong lĩnh vực khoa học môi trường, Việt Nam vừa có thêm một khu thiên nhiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đó là khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Vậy khu đó có những đặc trưng gì? Và cần phải có những hoạt động ra sao nhằm bảo tồn và phát triển khu tự nhiên này? Mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin liên quan qua phần trình bày của Gia Minh.
Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hồi tháng 5 vừa rồi tiến hành công bố quyết định công nhận khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới. Đây cũng là khu dự trữ sinh quyển thứ 8 tại Việt Nam. Theo đánh giá, thì khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai với diện tích hơn 966.500 ha, với vùng lõi là 169.000 ha, là một môi trường sinh sống lý tưởng cho nhiều loài động vật có vú, chim chóc, cá và nhiều loài bò sát khác nhau. Hiện nay, tại khu vực đó ghi nhận được hơn 1.400 loài thực vật và 1.700 loài động vật khác nhau, mà trong đó có những loài quý hiếm đang được liệt kê vào sách đỏ của thế giới. Vì tính đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển, nên đó được xem như là một phòng thí nghiệm tự nhiên để tiến hành các nghiên cứu khoa học, triển khai những ý tưởng mới về hoạt động bảo tồn và phát triển. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Trung tâm Dự trữ sinh quyển Đồng Nai cho biết, khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai này là nơi có thể nói duy nhất trong những tỉnh ở đó còn rừng tự nhiên chưa bị tàn phá để trồng các loại cây công nghiệp, nhất là cây cao su. Đó chính là một trong những yếu tố để UNESCO công nhận khu vực được xem là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, ông Trần Văn Mùi cho biết.
Thứ nhất là cái tính đa dạng sinh học nó rất là cao. Nó là cái rừng đại diện cho cái rừng nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới, mà nó đại diện cho cái miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Cái tính đa dạng sinh học cao, nó có rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm ở trong cái khu đó. Trong cái khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, đặc biệt là những cái diện tích lớn rừng mà thuộc tỉnh Đồng Nai thì được quản lý bảo vệ rất là tốt. Tình trạng mà phá rừng là gần như là không có xảy ra ở Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai vừa rồi thì cũng quyết tâm mà giữ cái diện tích rừng đặc dụng, không để thu hẹp. Tuy nhiên thì cái vùng đệm xung quanh đó thì một số nơi người ta cũng có chuyển đổi rừng để mà được phát triển cây cao su, thí dụ vậy. Như Đồng Nai thì không có. Cái vùng lõi này của chúng tôi quản lý thì không bị xâm hại.
Đối với nhiều người quan tâm tình hình môi trường tại Việt Nam, thì trong thời gian qua, truyền thông trong nước loan tin khá nhiều về vấn đề phá rừng, săn bắt động vật hoang dã. Đối với những loài thú lớn trong tự nhiên đặc trưng như hổ, voi, thì có cảnh báo nói chúng cũng bị săn lùng rất nhiều và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Mùi, thì tình hình một số loài đặc chủng tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai không phải như thế, ông trình bày.
Hổ ở trong cái khu dự trữ sinh quyển của tôi thì qua các năm điều tra thì như là chúng tôi không thấy phát hiện có còn hổ tồn tại. Nhưng mà có những cái loài như là voi ở khu dự trữ sinh quyển của tôi thì nó tới đoàn voi thì cũng đang phát triển ổn định đấy. Voi vừa qua thì cũng có ra phá ngoài nương rẫy người dân, thì chúng tôi đã phối hợp với người địa phương là cũng ngăn chặn cái này. Hiện nay thì nhà nước đang đầu tư cái dự án mà chúng tôi để giữa bảo tồn và phát triển, làm sao mà voi nó không gây phá hại dân. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái dự án này. Thì tôi nghĩ rằng với cái diện tích đủ rộng trên 100.000 hecta rừng, gần 150.000 hecta rừng, thì tôi nghĩ nó là cái sinh cảnh tốt cho các loài thú trong khu dự trữ sinh quyển tôi sinh sản và phát triển ổn định.
Ngoài hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động và thực vật trong khu dự trữ sinh quyển, hoạt động khai thác để phục vụ cuộc sống con người mà không gây hại cho khu dự trữ là kế hoạch được đề ra. Ông Trần Văn Mùi trình bày những công tác cần làm hiện nay sau khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới.
Thứ nhất là ngoài cái sự quan tâm của tỉnh Đồng Nai ra, thì đề nghị là các cái tỉnh lân cận á, cũng phải có một cái phát triển kinh tế xã hội tương đối bình vững, chứ không có gì chạy theo phát triển và phá rừng để trồng cây cao su. Thí dụ như ở Bình Phước hiện nay cũng đang phá rừng mạnh để trồng cao su. Bình Dương thì cái tỉnh giáp tranh chúng tôi thì gần như không còn rừng tự nhiên nữa, cho nên là để mà ổn định được cái khu dự trữ sinh quyển mà cái tài nguyên quý giá của Việt Nam cũng như là của quốc tế, thì ngoài cái sự phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương của các tỉnh xung quanh Đồng Nai, thì các bộ ngành và đặc biệt chính phủ cũng phải quan tâm để mà đầu tư, đặc biệt là xem xét lại các dự án phát triển kinh tế trong cái vùng đó, để mà tính toán giữa cái được cái mất, giữa phát triển kinh tế với lại cái bảo tồn.
Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển là bài toán không phải dễ dàng, nhất là trong tình hình hiện nay khi mà dân số gia tăng, nhu cầu phát triển kinh tế phục vụ cuộc sống trước mắt luôn đè nặng lên toàn xã hội. Ông Trần Văn Mùi nói về cách thức để cân bằng.
Hiện nay thì chính phủ Việt Nam thì đã có cái ban hành cái quy chế quản lý sử dụng cái rừng đặc dụng này. Thì hiện nay chúng tôi không phải là nghiêm cấm tất cả những cái hoạt động trong cái rừng đặc dụng. Trong rừng đặc dụng thì những người dân có thể là được khai thác những cái lâm sản phụ dưới cái sự giám sát của cái ban quản lý rừng đặc dụng. Nhưng mà hiện nay thì do cái phối hợp và cái hiểu biết của người dân cũng chưa cao, cho nên là chúng tôi chưa có đẩy mạnh cái mà tạo điều kiện cho người dân người ta sử dụng từ cái lâm sản phụ trong cái khu bảo tồn. Tôi nghĩ dần từng bước thì chúng tôi sẽ kết hợp chính quyền địa phương thảo luận chặt chẽ với người dân, thì sẽ cố gắng sẽ tạo điều kiện nâng cao cái đời sống người dân xung quanh cái vùng rừng tốt hơn.
Tại nhiều nơi trên thế giới, một hoạt động được tiến hành đưa du khách vào tham quan các khu rừng với những loài cây con đặc trưng ở đó. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai cũng có hướng về lĩnh vực này như sau, qua trình bày của ông Trần Văn Mùi.
Cái du lịch sinh thái thì ở khu dự trữ sinh quyển tôi cũng đã có làm, và cái lượng du khách thì ngày cũng càng tăng so với các năm về trước, thì lượng du khách cũng tăng lên. Để mà phát triển thêm mà tạo ra một nguồn thu thì cần phải có tuyên truyền giáo dục về cái nhận thức, rồi cái thưởng thức về cái đa dạng sinh học. Chứ đi mà du lịch sinh thái không phải là cái chuyện ai đến cũng có thể là mà thưởng thức được cái đấy, mà cũng phải có hiểu biết nhất định. Thì hiện nay là các vườn quốc gia khu bảo tồn chúng tôi đều có cái trung tâm, thì giờ du khách đến thì chúng tôi sẽ có hướng dẫn để người ta hiểu biết là cái gì được làm, cái gì không khi đến khu bảo tồn. Nhưng mà người Việt Nam thì đi du lịch sinh thái thì cho những nước ngoài thì tôi nghĩ cũng là mấy giai đoạn đầu thôi. Đây là cái mô hình mới, mà đặc biệt là cái cắt thì người ta cũng chưa cái hiểu biết nhiều để cái thưởng thức, để mà cái đa dạng sinh học.
Một dự án phát triển hai thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua vườn quốc gia Cát Tiên, lâu nay đang khiến cho những nhà môi trường tại Việt Nam quan ngại bởi tác động bất lợi của chúng đối với hệ sinh thái đặc trưng của vườn, cũng như cuộc sống của người dân tộc bản địa. Về mối nguy cơ xâm hại đó thì ông Trần Văn Mùi có ý kiến.
Vừa qua thì có cái sợ ảnh hưởng là có một số cái thủy điện mà dự kiến là sẽ có làm á. Thì khả năng nó sẽ có bị ảnh hưởng, nhưng mà các nhà khoa học thì cũng đang có kiến nghị với chính phủ là ngưng cái dự án đó. Thì hiện nay là dự án đó chưa được triển khai. Chính phủ cũng sắp tới đang thành lập cái đoàn để đánh giá lại. Thì nhiều đoàn đi rồi, nhưng mà vừa qua Thủ tướng Chính phủ là thành lập cái đoàn mới thì có cử một ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ làm trưởng đoàn để đi vào đánh giá lại. Thì mới có cái thông báo chính thức.
Trong khi chờ đợi đánh giá tác động môi trường mới đối với hai dự án Thủy Điện 6 và 6A do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư và được Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, cho rằng rừng đã mất hết rồi nên xây thủy điện là có lợi, thì giới bảo tồn như ông Trần Văn Mùi vẫn khẳng định đánh giá của Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là không thuyết phục và không đúng. Bất cứ dự án xây dựng nào cũng có tác động bất lợi đến tự nhiên. Ông Trần Văn Mùi lập luận tiếp.
Cái đoàn đó nói rằng không ảnh hưởng thì tôi nghĩ rằng đoàn đã đánh giá là chưa đúng. Bởi vì không phải là cái rừng chặt 100 mấy chục hecta trong vùng lõi, rồi 200 hecta dùng điện nữa, mà sau khi làm cái nhà máy thủy điện rồi thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cả cái khu sinh viễn của chúng tôi. Bởi vì sẽ có rất nhiều đường xá đưa vào cái khu cái nhà máy đấy, rồi những tiếng ồn, rồi dân cư sẽ thâm nhập rất lớn, được gây sức ép rất lớn đến khu dự trữ sinh quyển. Cho nên là chính cái đánh giá đó là không được thuyết phục, cho nên là chính phủ mới thành lập cái đoàn tiếp tục. Cho nên là tôi nghĩ cái đánh giá đó thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy nó là không có ý nghĩa. Mà có thể là vì một cái động cơ nào đó, nhưng mà về trình độ thì tôi nghĩ là như vậy là còn hiểu biết về cái đa dạng sinh học rất thấp. Còn nếu mà động cơ khác thì tôi không bình luận.
Ông Trần Văn Mùi cho báo chí biết khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được phát triển rộng từ khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên, nằm trên địa phận 5 tỉnh gồm Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước và Đắk Nông. Ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai gồm Vườn Quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và khu bảo tồn vùng nước nội địa Hồ Trị An, sông Đồng Nai. 7 khu dự trữ sinh quyển khác của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm có khu rừng ngập mặn Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đảo Cát Bà ở Hải Phòng, rừng quốc gia Cát Tiên, khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng, khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An, vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
Và sau đây, mời quý thính giả cùng đến với Vũ Hoàng và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong chuyên mục Diễn đàn Kinh tế.
Thưa quý vị, thế giới vừa trải qua một chu kỳ 5 năm đầy biến động, lồng trong trận tổng suy trầm kinh tế 2008-2009 và 3 năm đình trệ. Biến cố kéo dài này tất nhiên đã chi phối những tính toán kinh tế của mọi quốc gia và của mọi người trong từng quốc gia. Hậu quả sẽ ra sao trong mấy năm tới? Và hôm nay, vào dịp đầu năm, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về biến chuyển ấy qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, và cuộc trò chuyện này sẽ do Vũ Hoàng thực hiện sau đây. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là theo thông lệ, khi mà mở đầu năm mới thì diễn đàn của chúng ta thường nhắc đến cái yếu tố lạc quan và tích cực cho một vận hội mới. Nhưng mà những gì xảy ra cho kinh tế thế giới từ mấy năm qua khiến người ta khó mà thấy được cái sự lạc quan, mà cần phải nhìn vào cả những cái rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tới. Vì vậy là trong cái chương trình đầu năm 2013 này thì chúng tôi rất là muốn ông Nghĩa là phát thảo một số cái viết ảnh cho thời kỳ trước mặt để còn dự tính chuẩn bị. Thì ông Nghĩa nghĩ ra sao về đề nghị này ạ?
Dạ thưa, chúng ta đều ý thức được những cái giới hạn của con người đó khi mà mình dự báo tương lai. Tức là tương lai kinh tế vốn dĩ nó tổng hợp sự tính toán của cả triệu, cả tỷ tác nhân ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà xuyên qua những cái chuyển động mà tưởng như là hỗn loạn phi lý đó, người ta vẫn có thể nhìn ra được một số cái yếu tố gọi là hợp lý đó. Sau những cái năm đầy biến động vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái trật tự cũ mà nhiều người tin là vĩnh viễn trường cửu đó, nó lại đào thải và thế giới có thể bước qua một cái trật tự khác. Vì vậy đó, tôi nghĩ cho mình thử nhìn vào các cái chỉ dấu tin báo cái viễn ảnh mới để ít ra còn phần nào là tự chuẩn bị lấy thân đó.
Vâng, như vậy thì xin ông Nghĩa khởi đầu bằng cách trình bày lại bối cảnh chung để mời quý thính giả có thể thấy ra một số cái điều hợp lý giữa những cái biến động chung này ạ.
Dạ thưa, về cái bối cảnh chung đó, thì ta có thể thấy rằng 5 năm vừa qua là cái thời trả nợ sau cái chu kỳ 30 năm vay mượn quá sức của ba khối kinh tế công nghiệp hóa và giàu có nhất thế giới. Cái biến cố ấy nó khởi sự từ đầu năm 2008 và nó cũng giải thích được bao nhiêu khó khăn dồn dập của ba cái nhà giàu mắc nợ đó, đó là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Âu Châu. Thì khi các nước giàu có nhất mà lại thu vén chi tiêu để còn trả nợ đó, thì kinh tế toàn cầu nó bị suy chậm và nó rất chậm phục hồi. Và đấy là một lẽ. Cái thứ hai đó thưa ông, thì bên ngoài kinh tế nó còn có cái chuyện sinh tử nữa là an ninh. Sau 10 năm tập trung vào cái cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo đó, Hoa Kỳ ngập nợ đã phải tìm cách thoát khỏi những cái khó khăn đó. Nhưng mà cái khoảng trống do nước Mỹ để lại trên toàn cầu trong 10 năm đó và những cái bài toán dồn dập khi phải trả nợ lại làm cái sự cám dỗ cho cái chính sách bành trướng của Trung Quốc và nó mới gây ra cái phản ứng phòng thủ cho các quốc gia khác. Thế thì cùng những khó khăn kinh tế chung của toàn cầu thì cái phản ứng gọi là phòng thủ này đó, nó có chi phối cái chiến lược phát triển của các nước. Và thứ ba đó, mình cũng nên nhắc đến là trong Liên hiệp Âu Châu hay là trong liên hiệp của 27 nước Âu Châu đó và cái khối tiền tệ thống nhất của 17 nước đó, cùng dùng chung đồng euro đó, khó khăn tài chính dồn dập trong 4 năm liền đó, cũng như cái thất vọng cho nhiều nước và dẫn đến một cái phản ứng quốc gia dân tộc trong cái tinh thần mà xin tạm gọi là đèn nhà nào giải trạng và mạng người nào người giữ. Thì nói chung đó là cái tinh thần bảo thủ và co cụm của nhiều nước trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi riêng. Và nhìn trên toàn cảnh của gần mấy chuyển động đó, thì ta thấy ra một cái hậu quả bất ngờ cho cả thế giới. Đó là cái sự thoái lưu của trào lưu toàn cầu hóa. Mà cái điều đáng tiếc này thật ra thì cũng hợp lý thôi.
Và ông vừa nhắc tới một cái điều rất là lạ. Thậm chí là nghịch lý, đó là cái điều đáng tiếc mà thật ra cũng hợp lý. Thì xin ông Nghĩa có thể giải thích cho cái sự hợp lý này được không ạ?
Thưa rằng trước hết thì con người cũng là một cái sinh vật kinh tế cho nên phải thường xuyên ứng xử với cái hoàn cảnh hoặc là chính sách để tìm ra cái lợi ích cao nhất. Nhưng mà người ta thay đổi những cái loại đổi thay lâu dài chứ nó không có lụt trụt chạy theo những cái biện pháp hoặc là chính sách ngắn hạn. Vì vậy mà cái sự đổi thay lớn lao đó nó mới chậm xảy ra. Và nếu mà chỉ để ý đến những cái biến cố ngắn hạn đó thì người ta cho rằng mình bị bất ngờ. Mà nếu mà chính sách lại đề ra cho một cái bài toán ngắn hạn này thì lại có thể gây ra điều mà người ta gọi là hậu quả bất lường hoặc là liều thuốc đổ bệnh về kinh tế đó. Thì bây giờ mình mới thử suy ra cái khung cảnh toàn cầu trong trường kỳ. Từ trường kỳ đó thương thì cái hình thái sinh hoạt kinh tế của các nước nó có thay đổi và cái khu vực chế biến của các nước công nghiệp hóa đó đã thu hẹp lại và nhường chỗ cho khu vực dịch vụ. Tức là các nước giàu có đã đẩy đầu tư về chế biến cho các nước đang phát triển làm gia công để đi tìm cái lợi thế nhân công rẻ. Và điều ấy thì nó có góp một phần cho cái hiện tượng toàn cầu hóa và cái tự do chuyển dịch tư bản. Thứ hai đấy thì trong trường kỳ người ta còn để ý đến cái sự thay đổi về vật lý hoặc là technology. Là cái chữ mà tôi đề nghị dùng được về cái cách tổ chức khoa học kỹ thuật nó tương tự như sinh lý hoặc là vật lý trong các cái bộ môn khoa học kia. Thì thay đổi về vật lý đó, nó có thể là kết quả của bài toán an ninh hoặc quân sự, mà cũng là tự hậu quả của cái cơ cấu phí tổn. Thì người ta cần tìm ra những cách sản xuất nào rẻ hơn. Thế rốt cuộc thì tiến bộ về vật lý cũng đảo lộn luôn cái cơ cấu phí tổn đấy. Ví dụ như về giá biểu các cái loại nguyên nhiên vật liệu chẳng hạn. Một cái ví dụ khác là sự cải tiến về kỹ thuật lý đó. Với máy điện toán và công nghệ tiến học đó, thì nó có làm thay đổi quy trình sản xuất và nâng cao năng suất kinh tế, nhưng mà cũng dẫn đến những cái bài toán xã hội như là thất nghiệp hoặc là giáo dục và đào tạo cho các gia đình hoặc là các chính quyền.
Vâng, cảm ơn ông. Đó là những cái chuyển động sâu xa về xã hội với ảnh hưởng dội ngược vào kinh tế. Nhưng mà thưa ông thì ngoài ra còn có những cái thay đổi gì khác nữa không ạ?
Thưa rằng nó còn có cái sự đổi thay chậm rãi và mãnh liệt hơn. Đó là cơ cấu dân số trong các nước. Nói chung là dân số địa cầu đã tăng vọt từ sau Thế chiến II, nhưng mà nay đã đi hết chu kỳ và giảm dần. Mà càng tiến hóa thì càng giảm mạnh và bị cái nguy cơ gọi là lão hóa dân số đó, tức là cái tỷ lệ người già quá lớn trong xã hội đó. Và cái sự thay đổi ấy đó, nó cũng tính toán luôn cái chuyện lời lãi của doanh nghiệp hay là chiến lược kinh tế của quốc gia. Một cách cụ thể là cái lương bổng do các nhân công của các nước đang phát triển đó, không còn rẻ như trước khi mà các nước này trở thành tân hưng, nghĩa là đã bắt đầu phát triển rồi. Cái ngoại lệ ở đây là Trung Quốc, quốc gia có dân số cao nhất địa cầu nhưng mà lãnh đạo lại tiêu cực và lạc hậu, lầm tưởng rằng mỗi người sinh ra là một miệng ăn, cho nên họ chủ động kiểm soát dân số qua cái kế hoạch gọi là mỗi hộ một con đó. Cái hậu quả đó là dân số của Trung Quốc cũng bắt đầu bị lão hóa, tức là người dân của họ đã chưa giàu thì đã già, và lợi thế về nhân công nhiều và rẻ nay đã mất dần cho các nước khác vì doanh nghiệp của các nước tiên tiến cũng đi tìm nơi rẻ hơn, có năng suất cao hơn. Mà nói thật ra thì cao nhất vẫn là trong các nước tiên tiến.
Vâng, sau khi lần lượt tổng kết lại các cái chuyển động lớn của các nước trên thế giới để dẫn về cái viễn ảnh trước mắt là sự thoái trào của hiện tượng toàn cầu hóa, thì ông có thể đơn cử một số cái dấu hiệu tiên báo trật tự đáng tiếc mà có lẽ là hợp lý ấy được không ạ?
Thưa rằng đầu tiên thì chẳng còn ai nói về cái vòng đàm phán Doha do Tổng thống George W. Bush đề nghị với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào tháng 10 năm 2001 để phát triển ngoại thương của các nước nghèo trong cái tinh thần ngoại thương đã có góp phần gia tăng lợi ích cho mọi quốc gia. Cái vòng đàm phán ấy đã thực tế đã bị khai tử. Và cơ chế WTO đây chỉ còn là cái nơi giải quyết quá nhiều những vụ tranh tụng về mậu dịch giữa các hội viên với nhau. Kế tiếp thì chúng ta cũng có cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà hai tổng thống Mỹ đã liên tục đề cao từ năm 2008 đến 2010 và cũng muốn sớm hoàn thành để phát triển ngoại thương và kinh tế giữa các nước ở trong cái thành cùng Thái Bình Dương. Cái hiệp định ấy đó cũng bị trở ngại. Ngược lại là người ta đang lo sợ cái sự lớn mạnh của phản ứng bảo hộ mậu dịch với nhiều đòn trả đũa về ngoại thương, để cho từng quốc gia đó phải bảo vệ lấy quyền lợi riêng của mình. Thì giữa các nước đã phát triển với nhau đó, những khó khăn chồng chất ở bên trong nó cũng khiến xứ nào cũng tìm những cái cách in tiền và hạ lãi suất và tìm lợi thế của đồng bạc rẻ để xuất khẩu và phát triển. Thì cái hiện tượng ấy đó, nó gây thêm vấn đề về ngoại thương và trước hết là thu hẹp cái nguồn tư bản có thể đầu tư vào các nước đang phát triển và đầu tư trực tiếp mà giảm sút thì càng làm cho các nước nghèo này gặp trở ngại. Khi mà thị trường xuất khẩu và các nước giàu đó cũng lại co cụm dần. Và nếu mà xứ nào cũng muốn bán hàng ra ngoài đó thì ai mua bây giờ? Và tranh chấp mậu dịch đã vì vậy chỉ tăng, chứ không giảm. Và toàn cầu hóa nó mới bị đẩy lùi thường.
Vâng, thưa ông, nghĩa là riêng tại Hoa Kỳ thôi, là quốc gia có thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, thì người ta có thấy cái sự thoái trào như là ông đề cập tức không ạ?
Thưa người ta thấy rõ ràng nhất là tại Hoa Kỳ, sau đó mới đến ông châu, Nhật Bản hay là Trung Quốc, cả những cái khối kinh tế dẫn đầu thế giới bây giờ đó. Trên chính trường Mỹ chẳng hạn, tự do mậu dịch hoặc là toàn cầu hóa hết được coi là lý tưởng, mà lại còn bị kết án là nguyên nhân gây ra thất nghiệp hoặc là thiệt hại cho kinh tế hay là nhân công Mỹ. Dù sự thật đấy, nó chẳng đơn giản như vậy. Cái lý luận đấy nó vẫn được nhiều người ủng hộ. Và trong khi đó, về thực tế thì nhiều doanh nghiệp Mỹ hết thấy thị trường Trung Quốc là hấp dẫn. Họ bắt đầu triệt thoái đầu tư để dồn qua xứ khác. Nhưng đáng chú ý nhất là để sản xuất lấy ở nhà, nhờ tiến bộ mới về thuật lý lẫn những cái thay đổi về cơ cấu khí tổn ở trong nước Mỹ. Nói chung với thương thì nước Mỹ hết tìm nơi làm gia công ở bên ngoài hoặc là chỉ tìm những cái công đoạn rẻ nhất ở xứ khác mà thôi. Và dù kinh tế Mỹ chỉ lệ thuộc bên ngoài có chừng 12% của tổng số tiêu thụ, thì đấy vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất địa cầu. À, nếu mà doanh nghiệp Mỹ lại tính lại cho cái thời gian 5-7 năm tới của họ, thì tôi nghĩ rằng kinh tế thế giới sẽ bị thiệt hại.
Vậy câu kết cuối cùng cho đầu năm mới là gì thưa ông Nghĩa?
Tôi mong rằng cái sự thay đổi này nó chỉ có tính chất trung hạn, tức là cho 5-7 năm mà thôi. Vì cái lợi thế của toàn cầu hóa là điều nó có thật và cũng khó phủ nhận. Nhưng mà mình vẫn phải tự chuẩn bị cho cái tình huống đi qua đó. Riêng người Việt Nam đó thì với thị trường 90 triệu dân, Việt Nam nên sớm nghĩ đến nâng cao khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa thay chỉ vì trông chờ vào xuất khẩu và đầu tư của công quyền. Và đây cũng là cái cơ hội Việt Nam nhìn lại cái lợi thế tương đối của mình trong dài hạn, không thể là nhân công giả, mà còn tùy vào năng suất, tức là vào giáo dục và đào tạo. Và tôi nghĩ rằng là đấy cũng là cái lời chúc đầu năm của chúng ta cho thế hệ trẻ ở tại Việt Nam thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa và kính chúc ông một năm mới thật là an khang và thịnh vượng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25, 31 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Xin tạm chia tay và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.